Chương 45, lên đường trở về những người đến đổi bảo vật trong pháo đài lôi điện sớm nhất, là đám thủ lĩnh của các tổ chức lớn tương tự, như cửu hoàng tử điện hạ. Họ đem mấy trăm vạn tới hơn 1.000.000 hạt lôi đình thạch để đổi. Việc này không có gì là lạ. Nhưng càng về sau, những người có lôi đình thạch lớn đã sớm mang đổi. Do đó, về sau những vụ đổi lớn xuất hiện rất ít. Vụ đại nhân, đây là 902 vạn hạt. Lôi đình thạch là phong rời tay. Trong tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Lão già râu bạc béo lùn chắc nịch đưa tay ra nhận. Xem xét một chút, rồi không khỏi ngậm đầu nhìn về phía La Phong thằng nhãi này. Ngươi thật sự làm cho ta càng ngày càng vui mừng. Ta thấy ngươi trong liên quân cũng không nhiều quyền thế gì lắm. Cộng cả lần đổi trước, thì ngươi đã bỏ ra trên 1.000.000 hạt lôi đỉnh thạch rồi vận may thôi. Có một số việc, dùng vận khí giải thích không được đâu. Có, lão già râu bạc mỉm cười cũng không nói gì nữa. Rồi lập tức lão xòe tay. Lập tức những món bảo vật đủ loại lơ lửng giữa căn phòng cổ kính. Bỗng nhiên, các loại khí tức, nguồn gốc vũ trụ chuẩn mực tràn ngập. Trong số đó có một số binh khí nguyên lực và binh khí niệm lực cấp 5 hiện ra. Trên những binh khí đó có những hoa văn kỳ bí huyền ảo vô cùng phức tạp. Rất giống với hoa văn kỳ bí tự nhiên trên người kim giác cự thủ. Khí tức đậm đặc từ những vật nguồn gốc chuẩn mực đó làm La Phong nghẹt thở. Mỗi một món hàng này đều là báu vật có giá trên trời. Mỗi một món này đều có thể đổi mấy vạn hành tinh có sinh mạng, thậm chí phải hơn 10 vạn hành tinh có người sống. Tổng cộng những báu vật này vượt xa giá trị một hệ liên hành tinh so với chính giá trị của những giới chủ. Vừa mới bước vào đẳng cấp giới chủ thì nó cao giá hơn nhiều. Phù, La Phong nhìn những món báu vật lơ lửng trước mắt mà không khống chế được tim đập thình thịch, máu nóng sôi trào, toàn bộ báu vật ta đều bỏ cả vào không gian giới chỉ này. Lão già râu bạc đưa một cái không gian giới chỉ cho La Phong. Vâng gần. La Phong nhận xong, xem xét bảo vật bên trong một chút, nhíu mày nói vụ đại nhân, năm bộ lôi đỉnh bí pháp kia đâu? Năm bộ lôi đỉnh bí pháp lần lượt chứa trong nằm phụ trợ quang não lão già râu bạc, mỉm cười nói, cảm ơn vụ đại nhân, ta xin cáo lui trước. La Phong chắp tay, lập tức rời đi. Trên bình nguyên mênh mông, số lượng quân đội ở nơi đóng quân, liên quân đã lên tới trên 50 vạn người. Hiển nhiên, những đội ngũ khác vốn ở bên ngoài đang không ngừng trở về. La Phong đổi thành công xong, thì đi khỏi pháo đài cổ kính với tâm trạng vô cùng vui vẻ, rồi trở về quân đội phe Tam Phủ Sơn. Tam tử, Lôi Thần thấy La Phong trở về liền vẫy tay gọi. Từ ngày La Phong cười dài đầy sức sống. Thế nào? Mắt hồng ánh lên vẻ chờ mong, cẩn thận dùng nguyên lực truyền âm hỏi. Chúng ta tới quá muộn, những đồ vật tốt đều bị đổi rồi. Cho dù là pháo laser cấp Zeiss, sinh mệnh quả thực hay tinh thần trí tâm, những bảo vật quý hiếm đó toàn bộ chẳng còn gì. La Phong dùng niệm lực truyền âm, hắn không thể không cẩn thận. Vì hắn bây giờ đang ở trong quân đội, chung quanh có rất nhiều quân binh khác của Tam Phủ Sơn, tất cả chẳng được gì à? Hồng, Lôi Thần ngớ người. Đúng, Lôi Thần ngớ người. Những gì các người muốn đều không có, ta chỉ tìm được có 5 bộ lôi điện bí pháp. La Phong cười, nhìn Lôi Thần nhị ca. Lôi điện bí pháp là bí tịch do tạp bố giới chủ truyền lại, ngươi học được sẽ rất tốt. Trong chỗ báu vật thì lôi điện bí pháp này cũng không được xem là quá quý giá, vì tạp bố giới chủ, dù sao cũng chỉ là một giới chủ. Một vài tuyệt học mà lão cảm nhận được cũng chẳng mạnh gì lắm, không thể so được với truyền thừa thủy tinh cầu, vốn được xem là một bí truyền từ một vị bất hủ, có giá trị khó lường. La Phong thì có bí truyền vẫn mặc tính mạnh hơn, lôi điện bí pháp nhiều, đương nhiên, về mặt lôi đình, vẫn mặc tinh nhất mạch có lẽ yếu hơn, dù sao vẫn mặc tinh nhất mạch vẫn sở trường về tinh thần niệm sư. Ha ha, chưa ta xem một cái lôi thần không kìm được, hắn dù sao cũng tu luyện lôi điện, đừng nóng hồng truyền âm quát, người chung quanh nhiều tai mắt, bị người ta phát hiện. Không biết chừng sẽ gặp nhiều phiền phức. Chờ chúng ta rời khỏi lôi đỉnh thế giới, ngươi sẽ từ từ mà xem lôi đỉnh bí quyết ấy. Hơn nữa muốn tu luyện bí pháp cũng không phải chỉ thời gian ngắn là có thể thành công. Được, ta nghe đại ca. Lôi Thần cũng tỉnh lại. Đại ca nhị ca La Phong miền nói, mặc dù đã đổi nhưng ta vẫn còn lại 6 vạn lôi đỉnh thạch, còn thừa nhiều vậy à? Hồng, Lôi Thần gần già. Hồng Liên nói chỗ lôi đỉnh thạch này không thể lãng phí, đã không cách nào đổi thì mau mau bán đi. Đến khi rời khỏi giới trong giới, lôi đình thạch đó căn bản không đáng giá gì cả. Bây giờ trong liên quân vẫn còn có người đang thu mua lôi đình thạch, mặc dù không có giá cao như vừa mới bắt đầu, nhưng chúng ta có thể bán được bao nhiêu thì bán. La Phong dùng niệm lực được truyền âm đại ca nhị ca, hai ngày này chúng ta ở trong quân tìm đám thu mua ấy đàm phán xem có thể bán được bao nhiêu được. Hồng Lôi Thần gật đầu. Vài ngày sau, cả binh nguyên số lượng quân đội càng ngày càng nhiều, còn La Phong cũng nhân cơ hội này chia nhỏ chỗ 6 vạn hạt lôi đình thạch ra bán. Bởi vì mấy đám được coi như con buôn đó cũng không thể nuốt một lần nhiều lôi đình thạch như vậy, vì đã gần tới lúc cuối cùng, số báu vật bên trong pháo đài cũng còn rất ít, giá đổi lôi đình thạch cũng giảm mạnh. 6 vạn hạt lôi đình thạch cũng bán với giá khác nhau, giá trung bình ước chừng hơn 80 mét khối vũ trụ tinh, một hạt lưu đỉnh thạch, bán được tổng cộng ước 500 vạn mét khối vũ trụ tinh. Cộng với vũ trụ tinh do lúc trước Ma Vân đang tập kích cướp đoạt, cùng với phần La Phong khai thác ban đầu, tổng cộng là 680 vạn mét khối vũ trụ tinh. 680 vạn mét khối vũ trụ tinh cũng chính là 68 ấp đồng vũ trụ. Ha ha, cho dù gia tộc Nạp Lam Sơn cũng không nhiều tiền bạc như vậy. Lôi Thần rất đắc ý, bình tĩnh một chút, chỉ là một con số lẻ. Hồng Chế nhâm cười nói số lớn, chính là những báu vật ấy. Ta đương nhiên hiểu chứ, Lôi Thần cười tít mắt. La Phong tâm tình cũng rất tốt, hắn thu được vật báu trong giới lần này. Theo lý thuyết, hẳn chỉ vài thế lực tổ chức lớn mới có thể tìm được, chỉ nhờ dựa vào máy thăm dò tinh xảo mà tự mình khai thác ra được một khoản, tìm được hơn 100 vạn hạt lôi đình thạch, rồi dựa vào khoản tiền đầu tiên mới mua được sinh mệnh quả thực, làm cho Ma Vân đang tiến hóa siêu cấp. Bằng việc Ma Vân đằng sau khi tiến hóa kết hợp với ba tháp, cả hai cùng cướp đoạt quy mô lớn. Nói về thu hoạch, rất nhiều đội quân vạn người cũng không bằng tiểu đội La Phong. Mạnh hơn tiểu đội La Phong cũng chỉ có cửu hoàng tử, bố La Lâm và một vài đại đội liên hợp. Nhưng mà những vật phẩm quý giá chính thức như tài khoản ba lớp truyền thừa thủy tinh cầu, như mật mã tài khoản ngân hàng giới chủ, còn có thuốc huyết thống cấp vượng vân vân, ít nhất là trong 10 báu vật xếp hàng đầu thì La Phong chỉ đổi được có một trong ba viên sinh mệnh quả thực. Những thứ khác chẳng đổi được. Năm này sau khi La Phong đổi xong, trên bình nguyên, gần 60 vạn liên quân tề tụ chung quanh pháo đài. Những luồng hào quang trắng tỏa ra khắp mặt đất. Ha ha, đám nhẽ xanh trên bầu trời pháo đài, như điện xuất hiện hình ảnh của lão già râu bạc. Lão già râu bạc đứng trên bầu trời pháo đài, nhìn xuống liên quân chung quanh pháo đài với nụ cười mãn nguyện. Vừa rồi, ta đã đổi một báu vật cuối cùng. Từ bây giờ, 312 báu vật của ta toàn bộ đã được các người đổi rồi. Bây giờ quá trình đổi kết thúc, ầm ầm. Bây giờ quá trình đổi kết thúc, ầm ầm. Cánh cổng pháo đài cổ xưa bắt đầu tự động từ từ đóng lại. Còn chung quanh pháo đài, mấy chục vạn nhân mã liên quân đi ra. Kết thúc rồi ư? Không đổi nữa à? Ta còn lôi đình thạch chưa đổi, ta vẫn còn, ta vừa mới mua lôi đình thạch. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Lập tức trong liên quân không ít người nhớ nhá, thậm chí còn có người sốt ruột từ mức gầm lên. Đối với đám cấp hàm tinh bậc 9 thì lôi đình thạch trong tay họ vốn đại biểu cho những khoản tiền đủ làm trợn mắt há hốc mồm. Thế mà chỉ chớp mắt thì lôi đình thạch đã thành phế thạch rồi. Một khi không thể đổi, lôi đình thạch hầu như không đáng giá một xu. Có người phẫn nộ, có người gào thét, cũng có người vui mừng vui vẻ. Nhưng mà kho báu giới trong giới cũng kết thúc từ đây. Tác phẩm trừng trong pháo đài nhất định vẫn còn báu vật. Lôi Thần nhìn pháo đài, hừ, không phải là của chúng ta. Hồng khó giấu được nụ cười. Pháo đài cường giả giới chủ lưu lại, tuyệt đối không dễ phá ra. Đầu chuyến đi giới trong giới đã kết thúc, La Phong cũng cười. Đột nhiên, gần đó một tên lính truyền lệnh chạy tới hô La Phong, thông báo cho các người, quá trình đổi báu vật đã chấm dứt. Một hồi nữa, đại quân phe Tam Phủ Sơn, chúng ta sẽ xuất phát rời khỏi giới trong giới, đi về lôi đình thế giới, rồi từ lôi đình thế giới về thương làn tình hiểu. Rồi La Phong vội hô, còn nữa. Có, nơi hạ trại của liên quân thì cầm giết chóc, nhưng một khi xuất phát, đội ngũ trên đường về sẽ không còn nằm trong vùng đất liên quân nữa. Cho nên trên đường về có thể xuất hiện chiến đấu, cần phải cẩn thận. Đừng thoát ly đại đội, đừng thoát ly đại đội, tên lính liên lạc nói. Biết rồi, cảm ơn, mấy người La Phong đều cười đáp. Họ đã sớm biết việc này, bởi vì việc cấm giết chóc ở vùng đất liên quân kỳ thật là để thế lực khắp nơi có thể an toàn đổi báu vật. Nay việc đổi báu vật đã chấm dứt, khắp nơi ra về, trong đó có những đội ngũ thu hoạch rất lớn, lại có những đội ngũ thu hoạch rất nhỏ. Những đội ngũ thu hoạch rất nhỏ sẽ liên hợp bắt đầu cướp đoạt các đội ngũ khác, cũng không phải là việc gì lạ. Dù sao chúng ta cũng đi theo đại quân Tam Phủ Sơn. La Phong cười, Tam Phủ Sơn cũng có mấy vạn người, còn có cả hai cấp vũ trụ, vẫn rất an toàn. Chúng ta dù sao cũng núp ở phía sau. Lôi Thần cũng nở nụ cười. Bốn người chúng ta về mặt thân phận là người dưới chứa Minh Dục đại nhân, chúng ta không cần phải đi phía trước bích xác. Nhóm quân đầu tiên của Tam Phủ Sơn tiến vào giới trong giới bây giờ đều nằm ở chính giữa đội hình lớn, còn các đại đội thì cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc dùng tiểu đội bốn người này. Dù sao thực lực tiểu đội bốn người này cũng quá yếu, hơn nữa họ điều khiển nhân mã đều là điều khiển những đội ngàn người. Nếu ở giữa lại thêm một tiểu đội bốn người vào thì ngược lại sẽ ảnh hưởng tới việc bố trí. Quân đội Bắc Long Thành đã nhổ trại xuất phát, rồi trước mắt các liên quân khác, một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn cùng thống nhất bay lên trời, che kín trời đất. Mấy vạn nhân mã cùng bay thẳng về phía xa xa Tam Phủ Sơn. Mọi người nghe lệnh đồng loạt xuất phát. Một thanh âm trầm thấp từ vị trí võ giả người vượn ở giữa đại quân phe Tam Phủ Sơn truyền ra, vang vọng bên tai mỗi người. Còn trong đại quân rầm rộ đó thì bốn người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Nghèo Cốt đương nhiên cũng là một thành viên. xuất phát rồi bốn người La Phong, cũng như những người khác, đồng thời bay lên trời. Gần 8 vạn người rầm rầm, rộ rộ còn nhiều hơn cả quân đội Bắc Long Thành. 8 vạn người bay lên không phi hành là khái niệm gì? Cũng giống như một đám mây đen vô cùng lớn, che kín cả không trung làm khắp bình nguyên đều trở nên đen kịt rồi, hóa thành vô số đạo lưu quang, nhanh chóng bay đi ra xa. Mà, mờ, mờ sâu xa.